This is KBDT from Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng, vượt ngàn dặm xa.
Hành Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý thính giả đến với chương trình Thế Giới tuần qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này được thực hiện vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai đầu tuần, và từ phòng vi âm Hành Dung kính gửi lời chào anh Minh. Anh khỏe không anh?
Chào quý Dung, chào quý thính giả.
Dạ.
Cô chào, khỏe không?
Dạ thì nói khỏe thì cũng không khỏe, mà nói không khỏe thì cũng phải không khỏe, không biết nói sao nữa anh ơi. Là cứ phải là cứ làm việc rồi cái nó cứ, mà hãy nghĩ thì lại cảm thấy giống như mình muốn bệnh, nhưng mà làm việc thì cứ lừ đừ nhưng mà lại không có phải mệt anh ơi. Vậy là mình sao vậy anh? Đó là dấu hiệu của...
trung bình.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng thưa anh, hôm nay đó chỉ còn có 22 ngày nữa đó là tới ngày tổng tuyển cử toàn quốc xảy ra, và mà theo các cuộc thăm dò cho thấy là tổng thống Trump và Kamala Harris ngang ngửa nhau tại các tiểu bang chiến trường, lại có một số tờ báo còn cho các cử tri vùng ngoại ô ủng hộ Kamala Harris gia tăng lên. Vậy thì xin anh là phân tích cái vấn đề này đi anh. Sao ngộ quá vậy? Sao mà cứ nói là lúc nào cũng ngang ngửa, ba đó mà ngang ngửa. Lạ ghê luôn á. Dạ.
Thì không có sao đâu cô.
Không sao cô hả anh?
Không sao, cô nhớ cái năm bầu cử 2016 ha.
Dạ.
Đó, thì hầu như là cái phone của mấy cái này đó là bà Hillary Clinton là luôn luôn dẫn trước tùm là 6 điểm tới 9 điểm, nghe không?
Dạ.
Không có chỗ nào mà ông Trump dẫn đầu á. Thì lúc đó ông Trump thấy rõ ở các cái thành phố thì ông không cần vận động, lúc đó ông vận động ngoại ô. Thì đa số, thật sự đa số cái người dân ở ngoại ô là người dân bảo thủ nhiều hơn. Nhưng mà rồi anh không biết thì nó cái khô nó thế nào mà nói ở ngoài ô lại bạc kia tăng lên thắng nữa, thì anh mình thấy khó hiểu em.
Dạ.
Bởi vì thật sự thì cô biết cái lúc sau này đó, tất cả những cái thăm dò dư luận các tờ báo đó nó không còn trung thực nữa.
Dạ.
Anh có nhiều người không có tin tưởng nhiều. Tuy nhiên thì thôi giờ mình cũng phải nói qua những cái khô nó như thế nào em.
Dạ.
Thì trong các cuộc thăm dò của các báo đài cánh tả như người CNBC, Newsweek, CNN, MSN, USA Today, nhiều cái tờ báo khác nữa thì cho thấy là các tiểu bang chiến trường, Kamala Harris dẫn đầu Trump từ 1-2%. Nhưng mà cũng trong các cơ quan truyền thông này là cho thấy vấn đề kinh tế đó, thì Tổng thống Trump dẫn đầu 2-16%. Về vấn đề nhập cư giảm lên biên giới thì dẫn đầu 15%. Nhưng mà về vấn đề phá thai đó thì Kamala dẫn đầu tới 20%. Thì cái đó thì mình tham khảo đề ha.
Dạ.
Thì còn cái chuyện mà như cái ngày hôm nay đó, của ngày hôm qua đó, là cái tờ NBC đó, thì nó là cho thấy rằng là Tổng thống Trump và bà Harris thì đều hòa với nhau là 48%. Rồi cuộc thăm dò mà tổng quát về cử tri gốc Latino thì bà Harris dẫn Trump 56-40, nhưng mà của Tổng thống Trump thì lại cái bước tiến, cô nhớ hồi đó là Latino với đen là không có tổng thống cộng hòa nào mà đạt được tới 15% hết á.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Chỉ cái tổng thống Trump là 40% là mình thấy là ông đã đạt nhiều ha.
Vâng.
Thì rồi nhưng mà về trong cái thăm dò và cái hình cử tri mà nam giới gốc Tây Ban Nha từ cái tuổi 18 tới 49 ở Nevada và Arizona đó, thì tổng thống Trump dẫn đầu Kamala Harris là 53 trên 40, đó thì tất nhiên là hiện giờ cái giới bên nam giới mà nhất là giới trẻ mà tăng lên như vậy đó thì thấy là bước tiến nhiều. Thì cô thấy ngoài đó giờ chỉ tôi từ hồi năm 2016 cái phần cử tri mà gốc Latino lúc đó ủng hộ tổng thống Trump mình như có 10-20% thôi. Bây giờ thì đó, thì trong cái cuộc bầu cử 2016 như nãy anh nói đó, thì bà đây là luôn luôn dẫn đầu trước 6-9, nhưng mà kết quả thì tổng thống Trump thắng với 304 phiếu cái cử tri đoàn, trong khi thì bà Clinton chỉ có 227. Thì do qua cái khảo sát của nhiều người đó thì họ nghĩ rằng là ông Trump vì này cái đạt cũng sẽ thắng áp đảo thôi, nhưng mà cái phần mô tả thì họ vẫn nói như cô hỏi đó.
Yeah.
Nhưng mà có những cái phần kia thì ta nghĩ rằng là vì này tổng thống Trump sẽ thắng áp đảo, chứ không phải đâu có thể là cũng trên 300 cử tri đoàn, chứ không phải là chiếc chót như một cái số người nói là chiếc chót nhau là người 276, người 260 vậy, không phải đó. Nhưng mà người ta có nghĩ như vậy thì thành thử ra qua cái diễn tiến mà anh thấy đó, cũng tỷ như chẳng hạn giống như cái ngày hôm thứ bảy rồi thì tổng thống Trump đi vận động tranh cử ở California mà tới 100.000 người tới tham dự.
Yeah.
Thì cô thấy thật sự hồi đó giờ đó tổng thống mà đi xuống đó gần bỏ, nhưng mà kỳ này nghĩ tổng thống Trump xuống vận động ở California đó không phải là để cho tổng thống Trump, mà tổng thống Trump vận động để cho những cái người dân biểu mà của Đảng Cộng Hòa tranh cử ở đó để giành cái thắng lợi.
Yeah.
Đó, anh thấy vậy bây giờ, nhưng mà cô thấy cái mức độ mà người ta tới ủng hộ vậy đó là chuyện hiếm hen, bởi vì coi như là Cali là thủ phủ của Đảng Dân Chủ mà.
Dạ
mà
vâng.
Cái số người đó vận động tranh cử mà đến đông như vậy, cũng như cái lần mà ở New Jersey đó thì đó cũng cả 100.000 tới tham dự ha. Đó thì mình thấy nhiều cái đặc biệt cũng tỷ giống như là cái thủ phủ ở tại New York giờ cái người đó cũng thay đổi như vậy, thành thử là do đó mà người ta đánh giá rằng là tổng thống Trump kỳ này sẽ tranh cử, mặc dầu cái thăm dò của dư luận nó nói gì nói, nhưng mà theo ngoài cái những nguồn tin đặc biệt riêng đó thì hình như giờ trong cái Đảng Dân Chủ giờ họ đã quán lộ lên là thấy rõ rằng là Kamala thua, thành cứ như tuần rồi là họ dẫn đoạn đưa nào đâu mà Harry Clinton, ông Clinton rồi tất cả vợ chồng Obama đều là tung ra đi vận động cho Kamala Harris. Nó thì những cái điểm đó thành thử ra cái thăm dò thật sự chỉ nó không có đưa ra đó, không hoạt động đúng không?
Dạ vâng. Như vậy thì nghe anh phân tích và anh cho biết như vậy thì tự nhiên thấy nó cũng đỡ lo lo. Cũng đỡ lo lo. Tôi thấy lo gì đâu á, nghe cái truyền thông
không có gì
đâu, không muốn nghe anh trơn trỏi à. Dạ.
Tự tin, bởi vì có mấy tờ báo đó thì nó đương, nó hù, có cách nó làm như vậy là đặng cho người ta nghe là thấy thôi giờ ông Trump thua rồi đâu còn chú ý nó đi bầu làm gì nữa, đại khái nó muốn làm vậy đó.
Thiệt là vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ vâng, thưa anh, là theo CNN nó xác nhận được đưa ra là sau khi cuốn sách mới ra mắt của nhà báo kỳ cựu Bob Woodward tiết lộ thông tin trên nhưng mà bị ông Trump phủ nhận, thì người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 10 tháng 10 rằng là chính quyền của ông Trump đã gửi cho chúng tôi một số bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19. Tuyên bố này về cơ bản ủng hộ những cái thông tin mà nhà báo Bob Woodward đưa ra. Ông Trump nói với ABC News là Bob Woodward là người kể chuyện, một người tệ hại, ông ta mất trí rồi. Và trong một cái bản tuyên bố riêng rẽ, người phát ngôn của ông Trump là Stephen Chuan nói rằng là tất cả những thông tin mà nhà báo Woodward đưa ra là bịa đặt, không đúng sự thật. anh nhận xét như thế nào về cái ông Bob Woodward này anh? Câu khách, thù ông Trump và ủng hộ đảng Dân Chủ, giống như là bổn củ soạn lại là ông Trump thông đồng với Nga chăng?
Vì thật ra thì anh thấy cái ông này đó.
Như sao anh?
Thì ông không có cái giá trị trung thực. Nó giống như là những cái tin giật gân, giống như cái tờ báo lá cải The Daily Mail, là một tờ báo lá cải trung bình ở Anh Quốc, được thành lập năm 1896 và được xuất bản tại London. Thì cái tờ báo này bị chỉ trích gì không đáng tin cậy, và việc in các câu chuyện giật gân đó không chính xác về khoa học cũng như nghiên cứu y tế hay trường hợp đạo văn vi phạm bản quyền nó đăng lên. Thì đây thì rất cũng nhiều độc giả lắm, nhưng mà cái ngày 2 tháng 2 2017 đó, thì cái website mà Wikipedia tiếng Anh đó, nó cấm những việc là không có sử dụng Daily Mail, thì vì vẫn nhận nguồn tin không đáng tin cậy.
Dạ.
Thì anh thấy như vậy đó, thì anh thấy ngoài ra đó, thì anh nghĩ ông Bob Woodward này đó thì đang cố gắng lấy lại danh tiếng sau nhiều năm bị lãng quên. Thấy không? Cuốn sách này ông chỉ ghi lại những cái lời mà phàn nàn, không phải nói vụ tôm không, mà nhiều người đó thì để nhằm cố gắng dựng lên đó để mà quảng cáo thuyết phục với mấy người về phe tả tự do đó em.
Dạ.
Để mua sách ông rồi thôi. Thì chẳng hạn giống như nào câu chuyện ông Trump bí mật gửi xét nghiệm rồi nói chuyện với Tổng thống Nga nhiều lần sau khi rời Tàu Bãi Tóc. Thấy không? Thì sau đó thì mình cái Điện Kremlin phủ nhận cái vấn đề này. Tự nhiên cái hôm thứ tư tuần rồi đó thì cái Điện Kremlin phủ nhận là cái chuyện đó không có, là cái vụ mình đâu không có nói chuyện nha. Còn cái thật sự vụ một cái gửi hay không đó, thì mình thấy đó cũng đâu có gì quan trọng. Yeah. Cô nhớ sau khi đó có cái vaccine rồi đó, thì cũng Hoa Kỳ cũng chia sẻ ra tất cả những quốc gia nào mà cần cũng vẫn gửi để giúp cho anh ta trị bệnh thôi.
Dạ.
Thấy không? Nó không phải là cái gì bí mật, bí mật quốc gia. Mà cái dân chia sẻ cũng tỷ chẳng hạn, ví dụ mà COVID mà ta tìm được cái gì đó thì cũng chia sẻ nhau để mà tự nhau để tìm cái cùng nhau tìm cái vaccine để mà trị. Thấy không? Thì nó đã không phải là bí mật quân sự, bất hủy quốc phòng, cho nó thành cái chuyện này em thấy nó chưa quan trọng hết. Đó, rồi cái ngoài ra cái vấn đề này, ngoài ra đó ông này đó còn có tông phải chuyện Trump không, mà ông này còn có nói đưa ra những vấn đề cũng giống như là cái chuyện mà tiết lộ rằng là bà Kavanaugh đã phải đối mặt cái chỉ trích chính quyền của Netanyahu cáo buộc tiếp cận hai mặt khi đối phó với thủ tướng Do Thái trong các cuộc chiến được diễn ra tại Gaza và Lebanon. Rồi cuốn sách cũng tuyên bố là ngày 7 tháng 7 rồi Netanyahu trong đó Harris trở thành tổng thống có phát biểu công khai lên án thương vong chiến dịch. Bà cho rằng bà không im lặng, nghĩa là ghi lên những chuyện đó là Netanyahu tức giận. Rồi cũng câu chuyện là thăm trung đông của thượng nghị sĩ Graham đã gặp thái tử Saudi Á Rập là Mohammed bin Salman, là người theo cuốn sách nó ghi là trong khi đương đó thì ông thái tử này lấy cái điện thoại Trump 45 để gọi Trump. Rồi lần khác nói rằng là ông nhà lãnh đạo Á Rập này lại lấy cái điện thoại có nhãn là Jack Sullivan để liên lạc với an ninh quốc gia Biden, là dựng lên nhiều câu chuyện chứ không phải chỉ riêng nhắm vào tổng thống Trump.
Yeah.
Thành ra mà câu hỏi vậy có phải là để chống Trump để tạo để gây binh nữa không, nó không, ông này gần như để ông câu khách để bán khách mà thôi.
Dạ, nhưng mà, dạ, thì ra là có ý đồ. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh, cái cuộc hội luận tuần qua vì không có đủ thì giờ nên bỏ qua đề tài tranh luận giữa hai ứng viên phó tổng thống đó anh. Nhưng mà trước đây đó, thượng nghị sĩ J.D. Vance của Ohio sau khi được cựu Tổng thống Trump chọn làm người đồng hành trong cuộc tranh cử, thì trong nội bộ đảng Cộng hòa cũng có một số khuynh hướng ủng hộ một số ứng viên tiềm năng khác, cho rằng thượng nghị sĩ J.D. Vance còn trẻ, mới vào chính trường, chưa hiểu nhiều trên kinh nghiệm nên nghi ngờ khả năng không phù hợp trong tư cách là ứng viên phó tổng thống của Donald Trump. Theo anh nhận xét và phân tích qua cái cuộc tranh luận giữa hai viên phó tổng thống vừa rồi đó, thì thượng nghị sĩ J.D. Vance có phá vỡ được cái thành kiến về ông hay không hả thưa anh? Wow, như vậy là thành kiến hả? Thành kiến. Dạ, dạ. Nhiều khi người ta tuổi trẻ tài cao, sao anh ha?
Đúng đúng rồi cô, bởi vì thật sự rất là thì đang nghi ngờ, phải nói cái con đường chính trị của ông Vance rất là nhanh. Nghe không?
Dạ.
Rất là nhanh, bởi vì ông mới đắc cử thượng nghị sĩ mất một năm thôi, giờ đi lên nữa cái đường đi này cũng nhanh giống cái thời của ông Obama vậy không?
Yeah.
Nhưng mà điều thì đúng là khi CVN mà được Tổng thống Trump chọn làm bạn đồng hành trong cuộc tranh cử thì có những phản ứng trái chiều, ủng hộ cũng có mà không hài lòng cũng có. Thì một số nhân vật thân cận Tổng thống Trump thì muốn nhà tỷ phú Burgum, thống đốc Bắc Dakota, nhóm khác thì muốn thượng nghị sĩ Tim Scott, rồi còn có những người thì muốn chọn người khác nữa, thì đó thì đại khái vậy đó ha. Nhưng mà sau cái cuộc tranh luận giữa thống đốc Tim Wall và thượng nghị sĩ Gillian á, thì cho thấy là Wall là một nhà hùng biện, được đào tạo bài bản của đại học luật Yale, và từ sắc nạc đến ngôn ngữ thu hút thuyết phục nhiều người, nghĩa là từ cái body language đó đến cái sự sắc bén lập luận của một luật sư làm chính trị, nghe qua lập luận của ông Wen thì làm cho cử tri hiểu rõ hơn về chính sách của cựu tổng thống Trump, cũng như là nêu bật sự yếu kém chính sách kinh tế an ninh biên giới của và những điều mà họ lập luận và bác một cách vô lý của ông thống đốc Tim Wall, và đã đặt nền tảng lên những tồn tại hơn, cho thấy cái liên danh của Catholic là sự yếu kém. Yeah. Thì đánh giá chung á thì họ chấm điểm thắng trong cuộc tranh luận đó là Gillian tới 65%.
Còn
bên cánh tả thì nó hai bên què nhau.
Yeah.
Đó. Thì đã khiến cho một số người thay đổi theo cái hướng tích cực hơn sau cái màn tranh luận đó. Thì người mà bắt để thuyết phục những người mà trước đây hoài nghi, thì trong trong sự đánh giá đó thì lại có những người như là nhà sử học chính trị Greg Shirley, mà người trước đây là ủng hộ thượng nghị sĩ Tim Scott, thì có cái ý cho rằng là Tổng thống Trump đã đưa ra quyết định đúng đắn khi chọn Vance. Và việc quan sát mà những hành động trong suốt cuộc tranh luận đó, thì cái ông Shirley này xem xét thì cho rằng cái sự ban đầu mình là không đúng, và có vẻ như khả năng mà tham gia một cách chu đáo và duy trì sự sức hút của Vance đó, bắt đầu chứng minh sự lựa chọn của Trump là đúng, và hầu như là đa số đảng viên Cộng hòa rất là vui mừng.
Wow.
Còn ông Rush Jackson là chủ tịch Ủy ban Cộng hòa quận Jackson tại Michigan cũng đồng tình quan điểm tích cực này. Thì ông Jenin tuyên bố rằng màn trình diễn mạnh mẽ của Van đã mang lại sự nhiệt tình cho những người Cộng hòa muốn thấy, và tuyên bố Van là hiện thân của tương lai đầy hy vọng của đảng. Thì ông nói mặc dầu là lúc đầu ông ủng hộ ứng viên khác, nhưng mà cuộc tranh luận hấp dẫn này đó thì ông cho rằng thấy sự sắc sảo của Vance khiến ông vô cùng là ấn tượng. Cuộc tranh luận đã có nhiều lời khen ngợi.
Yeah.
Tóm tắt là qua cái cuộc tranh luận đó thì là đã thu hút nhiều, có nhiều người diễn tả Vance giống như là một con phượng hoàng trỗi dậy từ đống tro tàn. Vance dường như là đang thu hoạch được sự ủng hộ mới sau màn tranh luận sôi nổi, nơi ông nắm bắt các lý tưởng dân túy với một chút đồng cảm, một chiến lược hoàn toàn khác với sự táo bạo của Tổng thống Trump. Thì thể hiện qua khả năng nâng cuộc tranh luận đó. thì họ có nhiều người đang háo hức cân nhắc khả năng họ chuẩn bị cho cuộc bầu sắp tới. Thì đó là cái những cái điều mà anh ghi nhận qua cái nhận diện rất nhiều người đấy ha. Thì
yeah.
họ cũng tin tưởng như cô nói, như tại nói đó, cái bà kia nói là tin tưởng ông này, là nói rất nói là cái như gián tiếp á, là này tổng thống tương lai, chứng đáng tổng thống tương lai đó.
Wow, như vậy là coi như đây là một cái cơ hội quá tốt cho cái ông J.D. Vance. Thực sự ra đó thưa anh, có nhiều người người ta có thực sự có tài nhưng mà cơ hội người ta chưa có đến, hoặc là cái tài năng nó cứ tiềm tàng chờ tới cơ hội bộc phát, thì có thể đây là cái lúc mà để thể hiện cái tài năng mà được giấu kín từ bao nhiêu lâu, bây giờ vừa thắng thượng nghị sĩ trong vòng một năm, rồi bây giờ như diều gặp gió được tổng thống cựu tổng thống đề cử làm phó tổng thống, thì từ từ rồi sẽ lộ ra những cái người tài năng mà được coi như là chưa lộ ra đó anh. Bây giờ
đó thì đã
có cơ hội đó anh.
Cô thấy này anh đây mới 40 tuổi à.
Oh, wow.
Đó, thành ra thấy cái khả năng, cái cung cách như vậy đó thì là ta thấy là cái một tiềm năng sáng giá cho cái cuộc ứng cử tương lai, bởi vì chắc chắn là tổng thống Trump giữ công nhiệm kỳ này thôi.
Dạ. Yeah.
Thì cái bắt đầu là hai nhiệm kỳ tới, mà nhiệm kỳ tới là cái ông phó này là đại diện đảng ra thôi ha.
Yeah.
Đó thì họ rất mừng đấy, đó là cái tiềm năng quý giá của Đảng Cộng Hòa xuất hiện.
Dạ vâng, đúng rồi. Vâng, cảm ơn anh. Và theo nhận định của nhiều chuyên gia nghiên cứu về Trung Đông cho thấy là Iran chưa từng bị suy yếu như lúc này, sau khi mà Do Thái tiêu diệt lãnh tụ Hezbollah Hassan Nasrallah và gần 30 thành phần lãnh đạo cốt cán của tổ chức khủng bố này, và cũng cho thấy mối nguy cho nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang bị động, rơi vào một cuộc chiến tranh mà họ không mong muốn và không đủ sức đối phó vì một quyết định sai lầm cấp cho Do Thái lá bài chính danh sau hai lần Iran mở cuộc tấn công hỏa tiễn vào lãnh thổ Do Thái. Thì theo anh, lần này Do Thái sẽ tấn công vào Iran giới hạn mục tiêu như chính quyền Joe Biden đề nghị hay là theo quyết định của riêng mình? Xin anh phân tích và nhận định về vấn đề này như thế nào ạ?
À? Thì đó thật, thì cái vấn đề nó cái này nó cũng rất là tế nhị rồi ha.
Yeah.
Nó nhiều khó khăn đó. Là bởi vì theo nguồn tin của đài CNN, Fox News thì cho thấy chính quyền Iran đó đang vô cùng lo lắng và đang tham gia vào các nỗ lực ngoại giao khẩn cấp với quốc gia Trung Đông, cũng như là họ đưa những cái bộ mặt mà có vẻ ôn hòa trong cái nội các này ha, để đi ra đi vận động bên ngoài.
Yeah.
À, thì để đánh giá liệu có thể giảm quy mô để phản ứng của Do Thái đối với cuộc tấn công quá tiễn của họ vừa rồi. Thấy không? Thì sự lo lắng kia rằng bắt nguồn từ sự không chắc chắn việc liệu Hoa Kỳ có thể thuyết phục được Do Thái không tấn công vào điểm hạt nhân và dầu hỏa của họ hay không. Và trên thực tế thì lực lượng dân quân quý nhiệm quan trọng của họ trong khu vực như là Hezbollah đã bị suy yếu đáng kể bởi các hoạt động quân sự của Do Thái trong những tuần vừa qua. Nè, đó thì gần như cái câu hỏi cô nói là cái lãnh đạo của tổ chức khủng bố đó giống như 30 thành phần trong kinh lãnh đạo đó còn như đã bị hủy diệt. Muốn tỷ như cái người mà cái tiềm năng để thay thế phó đó rồi là cũng bị tấn công mà mất tích. Hiện giờ là coi như là Do Thái cũng xác nhận là cái người đó cũng là bị giết. Thì do đó mà cái câu mà cô nói là suy yếu nhiều là đúng, là bởi vì thật sự là giờ những cái bộ hạ tay chân là bị hết rồi, nó kỳ rồi đó. Sở dĩ mà tấn công là bởi vì áp lực trong kia đó muốn để mà tạo cái uy thế, nhưng mà khi làm rồi mới thấy sai lầm, giờ mới rung lên, vừa đánh mà rung, thấy không?
Dạ.
Đánh vừa rung. Thì Iran kỳ này đặc biệt quan tâm đến là việc nhận sự giúp đỡ từ Saudi Arabia. Rồi, trong đó việc ngăn chặn một tấn công của Do Thái để sử dụng ảnh hưởng của họ đối với Washington để giúp tìm ra một giải pháp mà làm sao mà giảm nhẹ rồi đó. Thì coi về mặt của Do Thái đấy, thì Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái là Joe Golan đã đưa ra lời cảnh cáo mạnh mẽ với rằng về phản ứng nước này hôm thứ Tư rồi. Thì cuộc tấn công của chúng tôi rất là mạnh mẽ, chính xác và tên hết và gây bất ngờ. Họ không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra và xảy ra như thế nào. Đó là cái lời mà thăm dọa phát biểu của ông Bộ trưởng Quốc phòng của Do Thái thứ tư trường rồi đó ha.
Dạ.
Còn cái chính quyền của Iran đó thì có nó sơ này, cái ông này nó coi như thành lập cái chính quyền này là sau khi mà lật đổ vua Shah 1979 thành lập lên, thì họ muốn để mà làm sao mà cạnh tranh với sự ảnh hưởng lãnh đạo cái thế giới Hồi giáo với Saudi Arabia đó, do đó mà họ dẫn đứng lên là đưa lên cái mục tiêu mà để mà làm là coi như Do Thái là cái cần phải tiêu diệt nó, để lên đó mà lôi kéo lên, do đó mà họ thành lập ra những cái chuyện mà mình dễ những lực lượng quân dân kháng chiến này kia đó để làm lên đó mà tạo như thế, nhưng mà được qua đó kỳ rồi thì đã thất bại nhiều. Thì do đó mà đối với cái Iran cái Thái thì với còn cái chính quyền này thì không thể nào chống chung hòa bình được.
Dạ vâng.
Thì thật sự thì trong quá khứ đó thì Do Thái cũng có nhiều hai lần 2010 và 2011 gần như là sắp có cái chiến tranh xảy ra Iran, là bởi vì các tướng quân đội đã nhận lệnh từ thủ tướng Netanyahu chuẩn bị đánh vào Iran. Tuy nhiên thì cái lúc cuộc có nhiều cái diễn biến chuyển mà liên hệ lị khác nó cũng như không thuận lợi cho mặt gì dư luận quốc tế đó. Là bởi vì lúc đó cô biết là cái nguồn tin mà cái nguyên tử thì có thể vượt đến nó có thể mà chế tạo ra nguyên tử đó, thì cái nguy cơ đó thì Do Thái đúng buộc phải tấn công thôi, nhưng mà đó là chỉ cái vấn đề tin tức điện báo, nhưng không có cái gì để mà chính đáng thành đó, nhưng mới dày dặt e ngại không chưa cuộc tấn công.
Dạ.
Nhưng mà lần này thì như câu hỏi cô nói đó, đã coi như là Do Thái đã trao lá cờ chính danh cho chính quyền của Netanyahu mở cuộc tấn công nọ, thấy không?
Dạ, vâng.
Thì đối với anh lần này mà Do Thái tấn công đó, nó chắc chắn là nó không phải cái tính cách răng đe, mà phải là tính cách mà hủy diệt, mà móng quà hại cho cái dân tộc Do Thái. Nhưng mà hiện tại là chính quyền Jordan đó thì phản đối và các cơ sở hạ tầng dầu khí Iran cũng như là cơ sở nguyên tử, thành thử ra ông còn muốn Do Thái tấn công đó thì tấn công các mục tiêu khác, thì do đó mà anh thấy tập trận là chính quyền Netanyahu giờ đó họ cũng đương nhiên là cân nhắc thế nhiều, đánh thì đương nhiên họ phải đánh rồi, nhưng mà giờ hỏi đánh lúc nào và thời gian nào và có theo cái nhu cầu yêu cầu của Biden hay không, hay là họ phải làm họ bình tên này đó giữa, và nếu họ tấn công bây giờ thì có nhiều người nói đó nên nó tấn công bây giờ, và nhất là bên ông Jordan ông thường ông ngại ông sợ, ông nói như nếu mà tấn công như vậy là gần như là Do Thái là hỗ trợ cho ông Trump.
Yeah.
Thấy không đó, thì nếu giờ ông tấn công đó thì nếu mà thật sự ông cái Kamala Harris mà thắng á thì tương lai Do Thái gặp khó khăn.
Yeah. Rồi
cũng như giờ cái như lại mà đánh mà giới hạn như Joe Biden vậy đó thì là không phải cái nhu cầu mà thiết yếu cho Do Thái hiện tại. Do Thái muốn làm thế nào mà để thay đổi được chế độ, và đầu tiên hết là cái cơ sở nguyên tử phải bị hủy diệt, đó là tiềm năng nguy hại cho Do Thái, thành anh nghĩ đó là chắc chắn rằng thì chỉ có hai giải pháp, hoặc là ông sẽ làm bây giờ mà ông cũng bất kể, ông tấn công để tạo cái lợi thế cho ông Trump, nhưng mà cái ngoại hại như anh nói đó, nhưng mà với cái tình hình hiện tại như vậy nè thì ông Trump có thể thắng, thì ông thấy ông đâu có nhu cầu để mở đánh thắng, thì có thể anh đợi sau cuộc bầu cử rồi lúc đó anh mất buộc ở cuộc tấn công và theo đúng như mục tiêu mà ông muốn, và có chính quyền mà ông Trump nữa thì thực hiện để mà có thể thay đổi chế độ Iran trở thành một cái chế độ mà dân sự độc lập và ôn hòa, có thể thân thiện tới cái thời mà vua Shah trước đây đó, thì cái đó mục tiêu đó mới mục tiêu tối hậu, thành thử cái thời gian tấn công bây giờ hay là để sau bầu cử thì cân nhắc có cái nào có lợi hơn, họ sẽ chọn là cái điểm đó.
Dạ vâng, theo như hình dung biết được là hình như là Do Thái cũng nổi khùng với lại cái nhóm bên kia, thành ra đôi khi cũng không muốn nghe theo lời của bên chính quyền Hoa Kỳ. Tuy nhiên mà bây giờ họ cũng thật sự là cân nhắc để cho qua bầu cử đi. Vâng thưa anh, thì thời gian đã không còn nữa, Hạnh Dung còn muốn nói chuyện với anh nữa mà không còn thời gian nữa thưa anh ơi. Vậy thôi để hẹn anh tuần sau nha. Bây giờ thời lượng nó không còn nữa. Hạnh Dung cảm ơn anh đã đến với chương trình và xin chào tạm biệt anh, hẹn anh vào thứ hai tuần tới.
Ok, cảm ơn cô Dung, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần lượng của anh em chúng tôi. Xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt anh.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng, vượt ngàn dặm xa.